Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Austerity khi nào hiệu quả và khi nào không là một công trình kinh tế học thực chứng của Alberto Alesina, Carlo Favero và Francesco Giavazzi. Cuốn sách đi vào một tranh luận vốn rất dễ bị chính trị hóa, đó là liệu chính phủ có thể giảm thâm hụt và nợ công mà không làm nền kinh tế suy sụp hay không. Thay vì xem mọi biện pháp thắt chặt tài khóa là giống nhau, các tác giả phân tích gần 200 đợt điều chỉnh ngân sách tại 16 quốc gia phát triển. Trọng tâm của sách là sự khác biệt giữa giảm thâm hụt bằng tăng thuế và bằng cắt giảm chi tiêu. Các tác giả lập luận rằng thành phần của chính sách, thời điểm thực hiện, niềm tin của khu vực tư nhân và môi trường tiền tệ đều quyết định kết quả. Đây không phải là lời kêu gọi cắt giảm ngân sách trong mọi hoàn cảnh. Nó là một nỗ lực phân loại các trường hợp lịch sử để xác định khi nào kỷ luật tài khóa có thể ít gây tổn hại hơn và khi nào nó trở thành sai lầm làm trầm trọng suy thoái. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, austerity không phải một chính sách duy nhất mà là hai con đường điều chỉnh ngân sách khác nhau. Luận điểm nền tảng của cuốn sách là không thể đánh giá austerity hay thắt chặt tài khóa như một khối đồng nhất. Một chính phủ muốn thu hẹp thâm hụt có thể tăng thuế, giảm chi tiêu hoặc phối hợp cả hai. Trên giấy tờ, các lựa chọn này đều cải thiện cán cân ngân sách, nhưng chúng tạo ra các động cơ và tác động phân phối rất khác nhau trong nền kinh tế. Tăng thuế trực tiếp làm giảm thu nhập khả dụng của hộ gia đình, đồng thời có thể làm giảm lợi suất kỳ vọng của đầu tư và hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, cắt chi tiêu làm thay đổi quy mô cơ cấu và phạm vi của khu vực công. Alesina cùng các đồng tác giả cho rằng sự phân biệt này là điều kiện cần để đọc đúng dữ liệu lịch sử. Theo lập luận của sách, các chương trình dựa chủ yếu vào tăng thuế thường đi cùng suy giảm sản lượng mạnh hơn và khó duy trì hơn. Các chương trình thiên về kiểm soát chi tiêu, nhất là khi gắn với cải cách đáng tin cậy, được cho là có khả năng giảm nợ với tổn thất tăng trưởng nhỏ hơn. Đây không có nghĩa mọi khoản chi đều nên bị cắt hoặc cắt chi tiêu không có chi phí xã hội. Điều sách nhấn mạnh là cơ chế truyền dẫn khác nhau. Chính sách thuế và chi tiêu không thể được thay thế cho nhau chỉ vì cùng tạo ra một lượng tiết kiệm ngân sách tương đương. Thứ hai, kỳ vọng của hộ gia đình và doanh nghiệp là mắt xích giải thích vì sao cắt chi tiêu có thể ít suy giảm hơn. Cuốn sách phản biện cách diễn giải Keynes đơn giản. Theo đó, giảm chi tiêu công tất yếu làm tổng cầu giảm tương ứng và kéo nền kinh tế đi xuống. Các tác giả không phủ nhận rằng thắt chặt tài khóa có thể tạo chi phí ngắn hạn. Tuy nhiên, họ lập luận rằng phản ứng của khu vực tư nhân không hề cố định. Nếu doanh nghiệp và hộ gia đình tin rằng một kế hoạch ngân sách đáng tin cậy sẽ làm giảm nguy cơ tăng thuế trong tương lai, giảm lãi suất hoặc ngăn khủng hoảng nợ, họ có thể tăng tiêu dùng và đầu tư sớm hơn dự kiến. Từ đó xuất hiện ý tưởng về tác động niềm tin. Một điều chỉnh dựa trên chi tiêu có thể được thị trường hiểu là thay đổi lâu dài trong quỹ đạo tài khóa thay vì chỉ là biện pháp thu ngân sách tạm thời. Ngược lại, tăng thuế ngay lập tức có thể báo hiệu gánh nặng sau thuế cao hơn, làm doanh nghiệp trì hoãn đầu tư và người dân thận trọng hơn trong chi tiêu. Sách dùng khung phân tích này để giải thích vì sao những đợt củng cố ngân sách có vẻ tương tự về quy mô lại cho kết quả khác nhau. Dù vậy, cơ chế này phụ thuộc vào hoàn cảnh. Niềm tin không thể tự xuất hiện chỉ từ tuyên bố cắt giảm. Chính sách cần có tính nhất quán, thể chế đủ đáng tin và không được đẩy các nhóm dễ tổn thương vào tình trạng làm suy yếu cả nhu cầu lẫn năng lực cung ứng dài hạn. Thứ ba, thời điểm thực hiện quyết định liệu kỷ luật tài khóa là phòng ngừa hay là khuếch đại suy thoái. Một thông điệp quan trọng của sách là quản lý tài khóa tốt nhất diễn ra trước khi khủng hoảng buộc chính phủ phải hành động. Trong giai đoạn tăng trưởng mạnh, nguồn thu thường tăng và áp lực hỗ trợ khẩn cấp giảm xuống. Đây là lúc chính phủ có điều kiện tạo thặng dư hoặc ít nhất giảm dần thâm hụt cơ cấu. Khoảng đệm đó giúp nhà nước có năng lực vay và chi tiêu khi suy thoái, chiến tranh, dịch bệnh hoặc cú sốc tài chính xảy ra. Nếu tiếp tục tích lũy nợ ngay cả trong thời kỳ thuận lợi, chính phủ có thể bị thị trường hoặc chủ nợ ép điều chỉnh đúng vào thời điểm nền kinh tế yếu nhất. Điểm này giúp tách lập luận của sách khỏi khẩu hiệu ủng hộ thắt lưng buộc bụng vô điều kiện. Austerity trong suy thoái sâu có thể trở thành chính sách thuận chu kỳ, nghĩa là làm giảm thêm cầu, việc làm và nguồn thu thuế, từ đó khiến việc hạ tỷ lệ nợ trên GDP khó hơn. Các tác giả quan tâm đến những hoàn cảnh khiến điều chỉnh là không thể tránh khỏi, nhưng lý tưởng của họ là giảm nhu cầu phải dùng đến biện pháp khắc nghiệt. Vì vậy, bài học thực tế không đơn giản là cắt sớm hay cắt mạnh. Đó là xây dựng quy tắc ngân sách có thể kiềm chế chi tiêu và vay nợ trong thời kỳ tốt, nhưng vẫn chừa không gian cho chính sách chống suy thoái khi thời kỳ xấu đến. Thứ tư, dữ liệu lịch sử được dùng để tách các cú điều chỉnh có chủ đích khỏi biến động ngân sách do chu kỳ, đóng góp nổi bật của austerity nằm ở tham vọng đo lường, chứ không chỉ ở kết luận chính sách. Thâm hụt ngân sách có thể giảm vì chính phủ chủ động tăng thuế hoặc cắt chi tiêu, nhưng cũng có thể thay đổi vì nền kinh tế tăng trưởng nhanh, thất nghiệp giảm hay một khoản thu bất thường xuất hiện. Ngược lại, thâm hụt có thể tăng trong suy thoái, ngay cả khi chính phủ không ban hành gói kích thích mới bởi thu thuế giảm và các khoản trợ cấp tự động tăng. Nếu không tách các yếu tố này, nhà nghiên cứu dễ gán nhầm nguyên nhân cho austerity hoặc đánh giá sai mức độ tác động của nó. Các tác giả xây dựng và khai thác một tập hợp các đợt củng cố tài khóa tại 16 nước, tập trung vào các biện pháp được công bố trong văn bản ngân sách và kế hoạch chính sách. Cách tiếp cận này nhằm nhận diện ý định chính sách rõ hơn so với việc chỉ nhìn vào biến động của chỉ số thâm hụt. Sau đó, họ so sánh quy mô, thành phần và kết quả kinh tế của các đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, sách cũng đứng trong một tranh luận phương pháp lớn. Những người phê bình, trong đó có các nghiên cứu từ IMF, cho rằng việc xác định cú sốc tài khóa và loại trừ các yếu tố đồng thời là rất khó. Giá trị của cuốn sách, vì thế, không nằm ở một công thức bất biến, mà ở việc buộc người đọc xem xét kỹ cách dữ liệu được định nghĩa trước khi rút ra kết luận chính trị. Cuối cùng, hiệu quả giảm nợ không đồng nghĩa với bỏ qua phân phối xã hội, chính trị và phối hợp chính sách, austerity, xem tính bền vững chính trị là một phần của bài toán. Không phải chi tiết bên lề. Một kế hoạch giảm thâm hụt có thể đúng về mặt số học, nhưng thất bại nếu bị đảo ngược nhanh chóng, nếu tạo ra phản ứng xã hội quá mạnh, hoặc nếu không thuyết phục được cử tri rằng gánh nặng được phân bổ hợp lý. Các tác giả xem xét liệu chính phủ có thể tái đắc cử sau điều chỉnh tài khóa, qua đó bác bỏ quan niệm rằng mọi biện pháp kiểm soát ngân sách đều tất yếu là tự sát về chính trị. Tuy nhiên, điều này không biến chi phí xã hội thành vô hình. Cắt giảm chi tiêu có thể tác động trực tiếp đến dịch vụ công, trợ cấp và những nhóm phụ thuộc nhiều nhất vào nhà nước. Vì thế, kết luận rằng điều chỉnh dựa vào chi tiêu thường ít gây suy giảm sản lượng hơn, không phải là kết luận rằng nó luôn công bằng hơn hoặc dễ chấp nhận hơn. Người làm chính sách phải phân biệt giữa chi kém hiệu quả và các khoản đầu tư hay dịch vụ thiết yếu cho năng suất, sức khỏe và cơ hội xã hội. Sách cũng khiến vấn đề phối hợp trở nên quan trọng. Một nước thắt chặt có thể chịu tác động khác nếu ngân hàng trung ương có thể nới lỏng tiền tệ, lãi suất thấp, tỷ giá linh hoạt hoặc đối tác thương mại đang tăng trưởng. Khi nhiều nền kinh tế cùng cắt giảm trong một giai đoạn yếu, hiệu ứng tiêu cực có thể cộng dồn. Do đó, thành phần ngân sách chỉ là một phần của bối cảnh quyết định thành bại. Kết luận, austerity khi nào hiệu quả và khi nào không phù hợp nhất với người học kinh tế, tài chính công, chính sách công. Nhà báo kinh tế và độc giả muốn hiểu cuộc tranh luận về nợ công vượt ra ngoài các khẩu hiệu quen thuộc. Người đọc không cần đồng ý với toàn bộ kết luận của Alesina, Favero và Javasi để thu được giá trị từ cuốn sách. Lợi ích quan trọng là học cách đặt câu hỏi chính xác hơn. Thắt chặt bằng công cụ nào, diễn ra trong pha nào của chu kỳ? Có phải là quyết định chủ động hay là phản ứng trước khủng hoảng? Khu vực tư nhân, chính sách tiền tệ và các nước đối tác phản ứng ra sao? Điểm làm sách nổi bật trong dòng sách về chính sách tài khóa là sự kết hợp giữa dữ liệu lịch sử quy mô lớn, nỗ lực nhận diện từng gói điều chỉnh và một luận điểm rõ ràng về sự khác biệt giữa tăng thuế với giảm chi tiêu. Nhiều sách về austerity chủ yếu trình bày nó như một vấn đề đạo đức hoặc xung đột ý thức hệ. Cuốn này cố gắng biến tranh luận thành câu hỏi có thể kiểm chứng bằng bằng chứng. Đồng thời, đây nên được đọc với tinh thần phản biện. Các kết quả thực nghiệm về austerity vẫn gây tranh cãi, đặc biệt về phương pháp nhận diện và tác động trong suy thoái. Chính sự tranh cãi ấy làm cuốn sách hữu ích. Nó cung cấp một lập trường có ảnh hưởng, cùng một khuôn khổ để người đọc đánh giá các phản biện, thay vì mặc định rằng mọi cắt giảm ngân sách đều tốt hoặc đều tai hại. Nếu bạn muốn ủng hộ Alberto Alesina, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!